Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi suy gẫm các bài đọc lời Chúa hôm nay, một tâm tình thật sâu đậm đánh động tâm hồn của tôi, đó là sự sám hối. Tôi nhớ một lời cầu nguyện, một tâm tình cầu nguyện, một thái độ sống đức tin của Thánh Phụ Đa Minh, đấng sáng lập anh em dòng giảng thuyết và cũng là bổn mạng của giáo xứ chúng ta. Khi đi bất cứ giảng ở đâu, Thánh Đa Minh sấp mặt xuống đất và cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng vì tội của con mà làm cho ân sủng của Chúa ngăn cản không đến được với những con người này. Chúng ta biết Thánh Đa Minh là một người rất thánh thiện, một vị thánh nhưng có lòng khiêm cung, có tâm tình sám hối tuyệt vời. Ông bà chúng ta vẫn thường dạy nhân vô thập toàn, và quả đúng như vậy, không ai trong chúng ta là người hoàn hảo cả. Đã sinh ra và mang lấy thân phận con người là có yếu đuối, là có sa ngã, là có vấp phạm. Tôi nhớ lại những lời phỏng vấn của Đức Giám Mục trước khi Ngài đặt tay phong chức Thánh Linh Mục. Ngài hỏi cha bề trên của chúng tôi rằng: Cha thấy những thầy này có xứng đáng không? Cha bề trên trả lời: Thưa Đức Cha, sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và những người hữu trách, con xin chứng nhận những thầy này được coi là xứng đáng. Được coi là xứng đáng thôi, không một ai trước mặt Thiên Chúa mà là xứng đáng cả. 13 năm trước, khi tôi nhớ trở về quê cử hành thánh lễ đầu đời linh mục, cha xứ bắt tôi viết ra tất cả, kể cả những lời đầu tiên khi nhập lễ, kể cả những lời nguyện giáo dân hay bất kỳ lời gì, lời cảm ơn sau lễ. Ngài muốn thánh lễ được trọn vẹn và Ngài giúp tôi sửa những gì còn sai sót. Tôi nhớ rất rõ những gì Ngài sửa. Những lời đầu lễ hôm ấy, sau những lời chào và mời gọi cộng đoàn, tôi viết thế này: Giờ đây xin cộng đoàn cùng với con sám hối những lỗi lầm của mình, để chúng ta bớt phần bất xứng mà cử hành thánh lễ tạ ơn này. Cha xứ lấy bút và gạch, gạch cái chữ bớt phần bất xứng, và Ngài sửa lại: để chúng ta xứng đáng mà cử hành thánh lễ tạ ơn này. Tôi vâng lời bởi vì đó là điều cha xứ dạy tôi, nhưng với thâm tâm chưa bao giờ tôi thấy mình xứng đáng, và tôi nghĩ cũng chẳng ai xứng đáng cả. Tôi nói điều này không phải chỉ như tư cách con người, mà là chúng ta nhìn dưới ánh sáng của Chúa, dưới lời của Chúa, cụ thể là các bài đọc hôm nay, không ai xứng đáng cả. Chúng ta trước thánh nhan sám hối để thấy mình bớt phần bất xứng. Quả vậy, trong bài đọc 1 chúng ta thấy hình ảnh rất tuyệt vời của ngôn sứ Isaiah trong một cuộc thần hiện, nghĩa là Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Người cho vị ngôn sứ Và vị ngôn sứ đã thốt lên: "Tôi chết mất, bởi vì tôi đối diện với đấng ba lần thánh, 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 chí thánh. Ấy vậy mà tôi lại là người tội lỗi. Tôi có một môi miệng ô uế và tôi sống giữa một dân ô uế. Tôi bất xứng. Làm sao sự yếu đuối, tội lỗi và ô uế của tôi có thể đối diện với Thiên Chúa là đấng tuyệt vời thánh thiện, ngàn trùng chí thánh." Tâm tình của Isaiah rất thật. Đó là tâm tình của một con người nhận biết chính mình, tâm tình của một kẻ rất khiêm cung khi đứng trước Thiên Chúa. Thiên Chúa thánh thiện nhưng không kiêu kỳ. Thiên Chúa thánh thiện nhưng lại không chấp nhất. Thiên Chúa thánh thiện nhưng không giang tay đánh phạt. Thiên Chúa thánh thiện nhưng Ngài không loại trừ. Ngài đã sai thiên thần gấp than hồng từ bàn thờ bỏ vào môi miệng của Isaiah và nói: "Ta thánh hiến môi ngươi bằng than hồng." Vì ngôn sứ dù bất xứng như thế, Chúa vẫn chọn. Để rồi từ nay những lời của Isaiah nói không phải là những lời từ một môi miệng ô uế, mà là lời của thần khí, lời của than hồng, lời của đấng thánh. Sau khi được thanh tẩy, Isaiah đã mở miệng để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Khi ông nghe tiếng Chúa gọi: "Ta sai ai đây?" Isaiah không ngại ngần thưa lên: "Này tôi đây, xin Ngài sai tôi." Dù nhận biết mình phàm hèn và tội lỗi, nhưng không thoái thác trước trách nhiệm và sứ vụ cao cả được Thiên Chúa mời gọi. Đó là bài học đức tin cho chúng ta. Trước Thiên Chúa, chúng ta cũng có môi miệng ô uế như thế. Chúng ta cũng đang sống trong một dân đầy những môi miệng ô uế như thế. Nhưng chúng ta được thánh hiến bằng than hồng, tức là hồng ân của Thánh Thần. Chúng ta được sai đi để làm chứng cho tình thương, cho lòng thương xót, cho ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và thưa cộng đoàn, tâm tình đó chúng ta cũng bắt gặp nơi vị tông đồ trưởng Phêrô trong trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca. Đứng trước một mẻm lưới lạ lùng, cứ sự thường thì Phêrô phải reo lên tán tụng: "Tuyệt vời quá! Làm sao lại có thể như vậy được? Có tin nổi không? Trời ơi, tin nổi không? Suốt một đêm tôi vất vả không được một con nào, vậy mà sau này bảo tôi thả lưới vào chỗ sâu, và giờ đây mẻ cá lạ lùng như vậy chúng tôi thu hoạch được." Phêrô vượt qua cái thái độ ngạc nhiên theo kiểu con người ấy. Phêrô vượt qua thái độ ngợi khen Đức Giêsu như một người tài giỏi. Ngài nhận ra đấng đang hiện diện trước mình là Thiên Chúa, là đấng thánh. Thánh Luca ghi lại một hình ảnh tuyệt đẹp. Thánh Phêrô sấp mình xuống dưới chân Đức Giêsu. Và khi sấp mình như thế, Thánh Phêrô đã nói với Chúa: "Lạy Thầy, xin hãy xa tôi ra, bởi vì tôi là người tội lỗi." "Lạy Thầy, xin hãy xa tôi ra, Thế nhưng mà Chúa đâu có xa Phêrô, Chúa đâu có sợ hãi con người tội lỗi của Phêrô, Chúa đâu có khinh thường con người phản bội của Phêrô. Chúa nói: đừng sợ, đừng sợ, từ nay anh sẽ trở thành kẻ lưỡi người như lưỡi cá. Chính thái độ khiêm cung tuyệt vời của Phêrô đã giúp cho ông đủ sức mạnh mà đón nhận sứ mạng. Để từ nay những lời của ông giảng không phải là của ông, để từ nay những gì ông làm được không phải là tài năng của ông, để từ nay những mẻ lưới ông đánh bắt được cho hội thánh là số tín hữu, không phải là sự thánh thiện của ông. Quả vậy, sau biến cố cũ tuần, bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô đã đưa về cho hội thánh 3.000 tín hữu. Nhưng chắc chắn tông đồ trưởng Phêrô cảm nhận sâu xa đó là hồng ân của Chúa, không phải tài khéo của ông. Mỗi chúng ta đứng trước Thiên Chúa, chúng ta rất cần một tâm tình như thánh phụ Đa Minh, đấm ngực mình vì thân phận tội lỗi. Chúng ta rất cần một tâm tình như ngôn sứ Isaiah, nhận thấy mình tội lỗi. Chúng ta rất cần một tâm tình như thánh Phêrô, sấp mình dưới chân Đức Giêsu vì thấy mình tội lỗi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, khi nhận ra mình tội lỗi thì rất có thể chúng ta sẽ sợ hãi, rất có thể chúng ta sẽ mãi mãi sống trong cái mặc cảm tội lỗi của mình mà không bao giờ dám ngước mặt để nhìn ai, lẩn trốn đám đông, lẩn trốn ngay cả cái nhìn yêu thương và tha thứ của Chúa. Đó không phải là điều Chúa muốn, đó không phải là bài học chúng ta cần rút ra hôm nay. Nhận ra mình tội lỗi rồi không phải cứ như thế tiếp tục trượt dài trên một hành trình sa ngã. Giống như kiểu dân gian hay bảo, đã cùi thì không sợ lở. Đó không phải là cách thức để sống đức tin. Nhận ra chúng ta thân phận bất toàn, nhận ra chúng ta không ai là người hoàn hảo, nhận ra sự khốn cùng tội lỗi của mình, nhưng chúng ta cần sống cái niềm vui của ơn tha thứ. Lời Thánh Vịnh nói với chúng ta: hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, kẻ có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay kẻ được Chúa yêu thương tha thứ. Chúng ta không dám tự hào vì mình thánh thiện, chúng ta không hạnh phúc bởi vì mình đã nỗ lực cố gắng và không va vấp trên cuộc đời, nhưng chúng ta có sự hãnh diện và niềm vui, niềm hạnh phúc vì chúng ta được tha thứ. Và chúng ta sống niềm hân hoan đó để làm chứng cho Chúa, để loan báo niềm hy vọng ơn cứu độ, loan báo về một tình thương khỏa lấp tất cả thân phận con người, bất chấp họ yếu đuối, tội lỗi và phản bội ra sao bao nhiêu lần. Bởi vì chính lúc Chúa thứ tha là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Thiên Chúa vẫn biểu lộ quyền năng đó qua sự tha thứ. Xin cho tất cả chúng ta đều được sai đi và can đảm đón nhận sứ mạng như Isaiah, đón nhận sứ mạng như thánh Phêrô. Xin Chúa sai chúng ta vào cuộc đời để chúng ta nên chứng nhân lòng thương xót của Chúa.